tập kinh giáo thần hiệu ở thánh, nên những con cái của Chúa cũng đến như những tín hữu ở xa đến thờ phượng Chúa. Hôm nay chúng tôi có cháu của chúng tôi Lên Uyên và chồng là Jeremy, cũng như là con gái có quyền đến thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng hướng lòng về với Chúa trong thời gian này để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Bài học của chúng ta ngày hôm nay mang tên là Chứng cứ của đức tin. Tất cả những con người nào bước vào trong một cái tổ chức tôn giáo, có thể là chùa, có thể là nhà thờ, thì đều nghĩ rằng là mình có một đức tin. Quý vị có lẽ đến đây cũng nghĩ rằng là mình đã có một đức tin. Tuy nhiên qua bài học hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ rằng đức tin mà chúng ta đang có, chúng ta có thật là tin hay không? Đức tin nó không phải là sản phẩm của một tôn giáo, nhưng nó phải là cái chứng cứ ở trong lòng của một con người. Có lẽ chúng ta còn nhớ đến cái câu chuyện của một vị vua trẻ tuổi ở Phi Châu. Có một người bạn cùng với mình từ thời niên thiếu lớn lên và hai người chơi với nhau rất là thân. Lớn lên thì hai người đi đâu cũng đi với nhau, làm việc gì thì cũng làm việc chung với nhau. Một ngày nọ vua tổ chức đi săn thì người bạn của mình là người có trách nhiệm phải nhồi thuốc súng để vua bắn. Nhưng không biết lần này có cái điều gì trục trặc đó mà khi vua bắn thì cái súng nó nổ ngay tại chỗ và nó làm cho vua bị đứt cái ngón tay. Người bạn này có một thân tình đối với vị vua của mình, nhưng mà có một điều vị vua không thích. Đó là cái việc gì xảy ra thì anh cũng đều nói rằng là mọi sự đều là tốt lành, Đức Chúa Trời biết việc đã xảy ra. Cho nên khi đứt cái ngón tay thì anh cũng nói lên câu đó, mọi sự đều là tốt lành, Đức Chúa Trời biết việc đã xảy ra. Vì vua rất là tức giận, đứt tay như vậy mà nó kêu mọi việc là tốt lành, bắt người bạn của mình nhốt bỏ vào trong tù. Khoảng gần một năm trời người bạn ở trong tù, vua bây giờ đi đâu đi một mình, làm cái gì cũng làm một mình. Rồi một ngày nọ thì vua này lang thang đi đến một cái bộ lạc còn ăn thịt người. Và trong khi đang đi săn bắn ở cái khu vực đó thì vua đã bị bắt, bộ lạc này đem về để ăn thịt. Họ có một cái truyền thống, đó là trước khi mà ăn thịt một người thì họ phải đem người đó đến cúng tế cho thần của mình rồi thì họ mới ăn. Nhưng trong khi cột vị vua này vào trong đống củi thì khám phá rằng là vị vua này đứt mất ngón tay. Theo như phong tục của họ thì một vật mà đã hiến tế cho thần thì phải là một vật toàn hảo. Bây giờ con người này bị đứt ngón tay không còn là một vật toàn hảo nữa, cho nên họ không hiến tế cho thần. Vì vậy họ không ăn thịt vị vua này, họ nói thôi đi đi, thả vị vua trở về. Vị vua được thả trở về thì mừng quá, nhớ đến người bạn của mình hồi xưa đã nói cái chuyện mình đứt ngón tay là điều cũng tốt lành. Cho nên về mới đem người bạn của mình thả ra khỏi tù và nói rằng là đúng là như anh nói, mọi việc đều rất là tốt lành. Tôi đã bị người ta bắt như vậy đó nhưng mà không ăn thịt. Anh này anh vẫn dùng cái câu đã nói, vâng mọi vật rất là tốt lành. Vị vua mới nói rằng là tôi xin lỗi anh, tại vì tôi không hiểu được niềm tin của anh cho nên tôi đã đối xử tồi với anh. Và suốt cả gần một năm nay giam giữ anh ở trong tù. Thì người bạn nói rằng không sao, mọi việc đều là tốt lành, bởi vì Đức Chúa Trời biết mọi việc sẽ xảy ra. Vị vua nói, anh nói gì lạ vậy, tôi với anh là bạn, tôi nhốt tù anh không trách tôi, thôi sao anh lại nói rằng mọi sự đều tốt lành. Thì anh ta mới nói rằng, và trước đây tôi với vua đi đâu thì chúng ta cũng đi chung với nhau. Cho nên nếu như mà lần này tôi đi chung với vua đó, người ta bắt vua thì người ta cũng bắt tôi. Mà nếu người ta bắt vua, vua thì bị mất ngón tay, còn tôi thì còn lành lặn. Vì vậy cho nên Chúa biết mọi sự đều là tốt lành. Thưa quý vị, giữa một cái thế giới đầy dẫy những cái sự dao động, đức tin của chúng ta có thực sự đem lại cho chúng ta một lối sống an tâm, giống như là cái người trong câu chuyện này, người bạn của vua thấy rằng mọi sự xảy ra cho mình đều là tốt lành không? Bài học của chúng ta ngày hôm nay là mẫu đối thoại của Chúa Giê-xu với những môn đệ của Chúa trước khi Chúa Giê-xu treo thân ở trên thập tự giá. Đây là cái bữa ăn cuối cùng và là những lời cuối cùng mà Chúa nói chuyện với các môn đệ của Chúa. Chúng ta đã đọc trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16 từ câu 29 cho đến câu 33. Và câu gốc của chúng ta trong Hebrew đoạn 11 câu thứ nhất nói rằng đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Dựa trên lời Chúa, tôi và quý vị suy nghĩ rằng cái mà chúng ta đang có ngày hôm nay nó có thực được gọi là đức tin không? Một đức tin có giá trị để cứu rỗi một con người. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học này. Lạy Chúa, con dâng thì giờ này cho Chúa để Chúa hướng dẫn cho con và cho tất cả những ông bà, anh chị em chúng con, những bạn hữu của chúng con cùng đến đây để chúng con hiểu được chúng con được sinh ra đời trong mục đích nào và chúng con đang sống với một niềm tin như thế nào mà niềm tin đó có giá trị để cứu linh hồn của chúng con khỏi sự hư mất. Nguyện Chúa sẽ giải thích lời Ngài cho chúng con để chính bản thân con và ông bà anh chị em con xác định được đời sống đức tin của mình là một đức tin có chứng cứ, một đức tin mà chúng con biết chắc về những điều chúng con hy vọng là thật và là bằng chứng của những điều mà mắt của chúng con không thể thấy được. Xin Chúa soi sáng cho chúng con. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là một đức tin có sự cứu rỗi chắc chắn, nó có một cái chứng cứ, đó là có hiểu biết đúng. Đức tin có hiểu biết đúng. Các môn đồ của Chúa nói chuyện với Chúa và họ thưa Chúa rằng: thưa Thầy, bây giờ thì chúng con tin Thầy. Chúng con tin rằng là Thầy đến từ Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đã hỏi lại các môn đồ của Chúa một câu nữa rằng: bây giờ các con tin chưa? Bây giờ các con có thật là đã tin không? Cái lý do nào mà các môn đồ của Chúa đã nói với Chúa rằng là: thưa Thầy, bây giờ chúng con tin? Chúng ta dựa vào mẫu đối thoại này và chúng ta thấy điểm thứ nhất, đức tin không có dựa vào trong cảm giác hay là suy luận của mình. Các môn đồ họ dựa vào trong một suy luận của họ. Bởi vì Chúa trước đây thường hay dùng những ẩn dụ, tức là những cái ví dụ để nói những điều về thuộc thể, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa về những điều thuộc linh. Trong sự dạy dỗ của Chúa thì Chúa thường hay dùng những thí dụ như vậy để nói cho dân sự cũng như là cho môn đồ của Chúa. Nhưng bây giờ thì Chúa không còn nói cái lời ví dụ nữa. Trong câu 25 Chúa nói rằng: lâu nay ta dùng ẩn dụ để dạy bảo những điều này, nhưng mà giờ đây ta không còn ẩn dụ nữa, nhưng ta công bố rõ rệt về Cha cho các con. Và cái mà Chúa đã công bố rõ rệt đó là gì? Trong câu 28 Chúa nói rằng: ta từ Cha xuống trần gian, rồi sẽ rời trần gian mà về với Cha. Trong cái buổi tối ngồi dự bữa ăn cuối cùng với Chúa Giê-xu ở đây, Chúa đã bắt đầu cái mẫu chuyện của Ngài ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14. Và Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng: ta sẽ đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Để ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết đường của ta đi. Một trong 12 môn đồ của Chúa là ông Thô-ma nói với Chúa rằng: thưa Chúa, con đâu có biết rõ là Chúa đi đâu thì làm sao con có thể biết đường được. Khi mà Chúa chưa nói rõ về Đức Chúa Cha đó thì các môn đồ không hiểu được. Không hiểu được rằng là Chúa sẽ trở về lại trời. Bởi vì Chúa đã từ trời mà đến. Chúa là trời giáng sinh vào trong thế gian để làm người. Và bây giờ xong cái trách nhiệm để trở thành một cái của lễ chuộc tội cho con người rồi thì Chúa trở về lại trời. Nhưng mà họ không hiểu điều đó, cho nên họ nói rằng: Chúa đi đâu làm sao chúng tôi có thể hiểu được. Bây giờ Chúa nói rõ rằng là: ta từ Cha xuống trần gian, ta sẽ rời trần gian để trở về với Cha. Bây giờ Chúa không còn dùng ví dụ nữa. Và vì Chúa không còn dùng ví dụ nữa thì họ nghĩ rằng: ô, bây giờ cái này hay, cái này tỏ tường á, Chúa đã không còn dùng ví dụ nữa để nói với mình. Vì vậy họ bày tỏ cái tấm lòng của họ đối với Chúa rằng: bây giờ Thầy nói rõ mà Thầy không còn dùng ẩn dụ nữa, cho nên chúng con tin Thầy. Thưa quý vị, các môn đồ của Chúa dựa vào trong lời nói của Chúa trước đó rằng là: ta không còn dùng ví dụ để nói với các con nữa, thì họ muốn đáp lời cho Chúa rằng: ô, Chúa nói như vậy có nghĩa rằng là giữa chúng con đối với Chúa có một cái gắn bó rồi, cảm ơn Chúa điều đó, và vì vậy chúng con tin nơi Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người nghe những cái lý thuyết, nghe thì nó có vẻ là hay, nghe thì nó có vẻ là mới, nhưng thực sự nó không có giá trị cho sự cứu rỗi. Cái ngày chúng tôi mua cái ngôi nhà thờ này có lẽ khoảng được chừng một năm, thì tôi nhớ rằng có một người đến đây thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Và người đó nói rằng là tôi cũng là một người tin Chúa. Chúng tôi có trò chuyện với nhau và anh cũng tin rằng là trong tương lai thì Chúa sẽ tái lâm và Chúa sẽ ngồi trong một chiếc phi thuyền để Chúa lái xuống thế gian này. Thì chúng tôi mới nói với anh rằng là thưa anh, chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng là Chúa sẽ lái phi thuyền xuống? Thì anh nói rằng là trong Kinh Thánh nói rằng là Chúa sẽ hiện đến từ giữa những đám mây. Mà nếu Chúa ở trên mây xuống thì có nghĩa Chúa phải lái phi thuyền xuống chứ, người ta cứ xuống. Chúng tôi thưa với anh rằng thưa anh, Chúa là đấng tạo dựng nên trời và đất. Cho nên cái việc Chúa ở đâu, Chúa di chuyển bằng cách nào, Chúa không dùng phương tiện như con người chúng ta. Cho nên cái lý luận mà nghĩ rằng là nếu Chúa ở trời xuống thì Chúa phải có một chiếc phi thuyền ngồi trong đó Chúa lái xuống như là một phi công ở dưới đất này lái lên, thì sự suy nghĩ đó nó hoàn toàn sai. Nhưng mà đó là lý thuyết người ta tin. Người ta tin rằng là Chúa sẽ trở lại trong một chiếc phi thuyền. Thưa quý vị, có nhiều lý thuyết mà trong thời đại của chúng ta đang làm cho đức tin của nhiều người bị lẫn lộn. Người ta có thể cho rằng Đức Bà Marie là một vị thánh thì mới có thể đẻ ra Chúa Giê-xu là một người thánh. Bởi vì nếu bà không thánh thì bà không thể nào sinh ra Chúa Giê-xu là thánh. Nói như vậy có nghĩa là không hiểu sự giáng thế mà Chúa Giê-xu đến ở giữa thế gian này đã được một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến báo tin cho bà Marie biết rằng hỡi người phụ nữ được ơn, mừng cho bà bởi vì Chúa ở cùng bà. Cái việc giáng sinh của Chúa Giê-xu qua cung lòng của người trinh nữ Marie nó là một pháp lạ. Nó không có đến từ cái xác thịt của bà Marie. Vì vậy bà Marie chỉ là một con người tội lỗi. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu là thánh? Bởi vì Ngài không sinh ra theo cái cách của mọi con người sinh ra, nghĩa là phải có một người nam ăn ở với một người nữ thì mới sinh con ra. Nhưng bà Marie hạ sinh Chúa Giê-xu đó là pháp lạ mà Đức Chúa Trời dùng cung lòng của bà để ra đời và trở thành một con người. Ở trong thời đại của chúng ta có những người cho rằng rồi một ngày nào đó chúng ta, những người đặt lòng tin nơi Chúa, có thể lên trời. Và chúng ta nhớ đã có lần David Koresh ở Texas đã đưa ra một cái chủ thuyết rằng là những người đặt lòng tin nơi Chúa sẽ lên trời ở trong một cái hiện tượng sao chổi. Khi sao chổi quét qua cái thế giới này thì mọi người sẽ được lên trời dựa trên cái sao chổi đó. Nhưng việc đó nó đã không xảy ra. Hoặc là có những người đã giải kinh theo một cái lối mật mã. Một lần tôi đã giới thiệu với quý vị trước khi bầu cử nhiệm kỳ của Tổng thống Trump và Tổng thống Biden ở trong đợt bầu cử năm 2020 này thì đã có những người giải kinh dựa vào trong kinh điển mà cho rằng Tổng thống Trump sẽ đắc cử hai nhiệm kỳ và rồi Chúa sẽ đến thế gian này vào khoảng năm 2022 cho đến năm 2024. Tất cả những sự giải thích dù rằng dựa vào hiện tượng thiên nhiên, dựa vào cách suy tính, dựa vào trong một cái lý luận nào đó, nhưng mà nó đến từ xác thịt của con người, trí khôn của con người, mọi lý luận đó đều không phù hợp với Kinh Thánh. Đức tin không dựa vào cảm giác hay suy luận của con người chúng ta. Đức tin cũng không dựa trên kiến thức. Các môn đồ của Chúa khi mà nghe Chúa nói rằng là ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại để đón các ngươi, thì họ nói với Chúa rằng là Thầy am tường mọi điều và bây giờ chúng tôi không cần phải hỏi nữa. Trước đó thì họ thắc mắc, trước đó thì họ đặt câu hỏi Chúa đi đâu. Những điều Chúa nói họ luôn luôn đặt lại câu hỏi tại sao lại như thế. Nhưng bây giờ thì họ nói với Chúa rằng ô, Chúa nói như vậy thì tại vì Chúa am tường, Chúa biết rõ tất cả mọi sự, cho nên không cần ai trả hỏi nữa. Thôi, bây giờ chúng còn tin Ngài. Đức tin sẽ không dựa trên một số những sự hiểu biết nào đó. Có một số người cảm thấy tự tin sau khi mình đã được trải qua một cái khóa huấn luyện, ví dụ như là huấn luyện để truyền giáo chẳng hạn. Sau cái buổi huấn luyện truyền giáo đó thì họ nghĩ rằng tôi có thể đi ra ngoài để nói cho những người khác về Chúa bởi vì tôi đã trải qua một trường huấn luyện. Có những người đã học thêm được những cái kiến thức cho mình thì nghĩ rằng tôi có thể tranh cãi về vấn đề niềm tin bởi vì tôi đã hiểu được những vấn đề một cách tỏ tường hơn. Nhưng thưa quý vị, kiến thức hay là những cái khóa huấn luyện nó không phải là đức tin. có một anh chàng thất tông, sau khi đã trải qua một cái khóa huấn luyện để làm thế nào làm chứng cho những người chưa có Chúa, anh khắc khoải ở trong lòng là mình phải tìm cái cách lợi dụng cái nghề nghiệp của mình để mình làm chứng cho những người mà đi tới hớt tóc với mình. Một ngày nào có một người đến hớt tóc với anh, anh muốn làm chứng mà anh không biết làm sao để làm chứng, không biết làm sao để nói về Chúa, đã cảm thấy nó ngượng miệng và cảm thấy không biết bắt đầu như thế nào. Thì anh chợt nhớ rằng là trong chương trình huấn luyện, muốn cho người ta biết về Chúa đó thì mình nên đề cập về cái sự chết của con người, bởi vì chỉ có cái lúc chết thì người ta mới cần bám víu vào trong một cái gì đó. Nhớ lại điều đó thì anh cảm thấy mừng lắm. Trong khi anh mài cái dao để chuẩn bị cạo râu cho người ngồi hớt tóc đó, không thì anh nói, anh ơi, ông đã chuẩn bị chết chưa? Cái anh kia quảng hồn quá bỏ chạy đi mất. Thưa quý vị, vấn đề của chúng ta, đức tin không phải là trình bày về một kiến thức, nhưng đức tin là trình bày cái gì? Ở trong sách Công Vụ đồng 1 câu 8 dạy cho chúng ta về cái cách chúng ta trở thành những con người mà Chúa dùng, đó là gì? Khi Đức Thánh Linh ở trên các con thì các con sẽ làm nhân chứng về ta. Có hai điều ở trong câu này Chúa Giê-xu nói. Khi Thánh Linh ở trên các con, có nghĩa là một người mà muốn làm chứng về Chúa, người đó phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của người đó, vận hành trong lòng, trong cuộc sống của người đó. Người đó có một tương quan đối với Chúa thì người đó mới có thể làm chứng. Và điều thứ hai là người đó làm nhân chứng. Nhân chứng có nghĩa là gì? Nhân chứng có nghĩa là nói lên những sự thật. Một người nói lên những sự thật về những gì Chúa đã làm cho mình thì đó là nhân chứng. Còn một người chỉ nói về một số những kiến thức nào đó thì cái đó nó không phải là nhân chứng, bởi vì nó chưa trở thành cái gì đó của mình. Vì vậy, đức tin không dựa ở trên kiến thức qua những điều chúng ta có thể học hỏi được. Thứ ba, đức tin của chúng ta không lệ thuộc vào trong những hoàn cảnh chung quanh. Ở đây Chúa nói trước cho các môn đệ biết một cái sự kiện, đó là này thì giờ sắp điểm, thật ra thì đã điểm rồi, các con sẽ bị tản lạc mỗi người một ngã. Chúa sắp sửa bị người ta đến để bắt Ngài, rồi đưa Ngài vào ở trong việc xử án và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Và Chúa biết rằng khi cái sự việc đó xảy ra thì tất cả các môn đệ của Chúa sẽ bỏ và chạy trốn. Đó là việc chưa xảy ra, nhưng sẽ xảy ra liền sau đó. Cho nên Chúa nói thì giờ đã sắp điểm, kể như là nó đã bắt đầu rồi đó, bởi vì ngay từ bây giờ, ngay từ thời điểm mà Chúa đang nói những điều này thì một trong 12 môn đệ của Chúa là Judas Iscariot đang đi đến với những người tế lễ, đến với những người có trách nhiệm ở trong nhà thờ để bàn mưu với nhau rằng là ông sẽ chỉ chỗ của Chúa Giê-xu đang ở đâu, rồi người ta đến bắt, người ta đồng ý trả cho Judas 30 miếng bạc. Cho nên cái việc đó nó đã bắt đầu. Chúa nói rằng là sự việc nó đang bắt đầu rồi, các ngươi sẽ tản lạc, mỗi người chạy một ngã để rồi bỏ lại ta một mình. Trước đó khi Chúa nói rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta, lúc đó còn Judas ngồi trong cái bữa ăn đó, có ai chấp nhận mình là người phản Chúa không? Không, không có người nào, tôi không có phản Chúa, ai chối ai phản chứ tôi không có phản. Ngay cả chính Phi-e-rơ thì cũng tuyên bố lên rằng là dầu mọi người có phản thầy, chối thầy, nhưng tôi sẽ đồng tù đồng chết với thầy. Thậm chí cả Judas Iscariot là cái người mà phản Chúa cũng nói rằng tôi không phản Chúa đâu. Khi nói những điều này họ không hiểu được, họ nói họ có làm được cái điều mình nói hay không. Nhưng mà Chúa nói trước cho họ biết, Chúa đã nói cho Judas biết rằng ông ta sẽ bị ma quỷ dụ dỗ để làm cái công việc mà đáng là ông ta không nên làm, nhưng ông ta đã làm điều đó. Chúa cũng nói cho Phi-e-rơ biết chắc rằng là ông ta sẽ chối bỏ Chúa, mặc dù anh nghĩ rằng là ai chối thì chối, nhưng mà bản thân của mình thì không chối. Thưa quý vị, những cái hoàn cảnh khó khăn nó sẽ bộc lộ được ra rằng là một con người có thực sự tin Chúa hay không. Khi mà bọn lính kéo đến để bắt Chúa Giê-xu thì bắt đầu lúc đó các môn đồ mới bỏ chạy. Họ không bỏ chạy trước đó, bởi vì họ chưa thực sự bước vào trong hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay cũng có nhiều người đang đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn. Có thể là hoàn cảnh khó khăn vì cái nạn dịch xảy ra. Có thể hoàn cảnh khó khăn vì đời sống kinh tế của chúng ta đang ở trong những cái tình trạng khó khăn nhiều hơn. Ở tại Việt Nam, ở tại Mỹ hay là ở nhiều nơi trên thế giới,
chính vì cái hoàn cảnh khó khăn đó mà đức tin của nhiều người đã lui đi, họ không còn đến nhà thờ thờ phượng nữa, họ không còn nhận biết Chúa nữa. Và nếu như Chúa hỏi, có lẽ Ngài cũng sẽ hỏi cái câu rằng các con có thật tin chưa. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta, lời tuyên bố nói rằng đức tin phải là sự thật của những điều mà chúng ta đang hy vọng. Hy vọng nhưng mà nó phải là sự thật của mình và là chứng cớ cho những việc mắt mình chưa hề thấy. Đức tin chắc chắn đó là khi nào chúng ta có một tương quan đúng đắn với đấng mà mình đang tin. Nghĩa là chúng ta nhận biết Ngài là ai và đồng thời chúng ta nhận biết rằng đấng đó có thẩm quyền gì ở trên đời sống của mình và trên toàn thế giới mà chúng ta đang sống. Hầu như tất cả các tôn giáo đều dạy dỗ cho con người rằng là nếu bạn sống một cuộc đời sống đạo đức thì cuộc đời của bạn sẽ được giải cứu. Nếu bạn là một người Phật tử, bạn có thể tiếp tục đi chùa. Nếu bạn là một người con Chúa, bạn có thể tiếp tục đi nhà thờ. Bạn có thể làm bố thí hay là bạn có thể làm việc thiện. Bạn có thể cúng chùa, bạn có thể dâng vào trong nhà thờ. Tất cả những công việc đó có giá trị để cứu một con người. Thưa toàn thể quý vị, những điều đó có đúng không? Những điều đó dựa vào trong điều gì để có thể giúp được cho một con người siêu thoát nhờ vào trong những hành động đạo đức của mình? Có một đứa trẻ, con của một người nô lệ, sống ở trong một ngôi nhà của một ông chủ. Ông chủ ổng thương cái đứa trẻ nô lệ đó. Ổng cho cái đứa trẻ nô lệ đó được học cùng với đứa con của mình, bởi vì hai đứa cùng trang lứa chung với nhau. Vì vậy hai đứa con đó nó chơi chung với nhau, nó đi học chung với nhau. Một ngày nọ thì hai đứa nó chơi trò chơi trốn tìm. Cái đứa con của ông chủ nói rằng là mày tìm tao trốn. Rồi cái đứa nô lệ kia nó tìm ra thì đúng ra là phải đổi lại. Nhưng mà đứa con của ông chủ nó không, mày tìm tao trốn. Và nó vẫn tiếp tục đi trốn cho cái đứa nô lệ đi tìm. Rồi lại một lần nữa, đứa nô lệ nó không chịu. Nó nói bây giờ phải đổi lại, bây giờ mày tìm tao trốn. Thì con của ông chủ nói rằng không, tao không có tìm. Tại sao mày không tìm? Tại tao là chủ, mày là nô lệ. Thằng nhỏ nó nói, tao không có là nô lệ, tao là bạn mày. Tao ở trong nhà này, tao đi học giống mày, tao chơi với mày, tao không có là nô lệ. Nhưng mà thằng nhỏ kia nó nói rằng là tao không có đi tìm, mày mới đi tìm, bởi vì tao là chủ, mày là nô lệ. Thằng nhỏ nó rất là ấm ức. Buổi tối đó nó về nó khóc, nó hỏi ba nó, ba ơi, tại sao con của ông chủ đó nó cứ kêu con là nô lệ? Nó bắt con phải là người đi tìm ở trong cái cuộc chơi trốn kiếm của tụi con. Người cha rớm nước mắt và nói với đứa con như thế này, con ơi, bây giờ con còn nhỏ, con chưa hiểu được. Một ngày nào đó con lớn lên, rồi thì con sẽ hiểu được ai mới là chủ, và con sẽ hiểu được tại sao con là nô lệ. Những điều mà của đứa trẻ này hiểu biết, nó chưa biết được cái thân phận của nó là nô lệ. Nhưng không vì nó không hiểu nó là nô lệ, thì nó không là một nô lệ. Trên thực tế nó vẫn là một nô lệ. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết như thế này, vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng mà tại sao mọi người đều phạm tội? Bởi vì mọi người sanh ra trong tội lỗi. Con người bị gọi là tội nhân không phải tại họ làm điều tội lỗi, nhưng mà tại vì họ sanh trong tội lỗi, họ trở thành tội nhân. Và cái giá cho tất cả những tội nhân đó là sự hư mất. Vì vậy khi một người dựa vào trong công đức là bởi vì người ta chưa hiểu tội nghĩa là gì, và người ta chưa hiểu hư mất có nghĩa là gì. Tất cả những lời mà người ta có thể cảm nhận được từ cha mẹ, từ ông bà, từ những người hàng xóm, từ tất cả những người khác, nó đều đến từ những con người cũng bị hư mất giống mình. Nhưng họ suy luận và họ nghĩ rằng như vậy có thể giải thoát được con người chúng ta. Nhưng thưa quý vị, đức tin phải là thực chất của những điều chúng ta hy vọng, phải là bằng cớ của những gì chúng ta thấy được. Vì vậy dựa vào trong công đức không có giá trị. Khi tôi và các ông bạn cho em đến Mỹ, một số người trong chúng ta có thể được hưởng những cái quyền lợi, có thể đó là welfare, food stamp, con cái chúng ta có thể được học miễn phí. Có thể chúng ta trong những ngày hoạn nạn khó khăn này, chúng ta được nhận lãnh một cái stimulus check của chính quyền giúp đỡ cho mình. Những người đi làm thì được chính phủ trợ cấp cho cái vấn đề thất nghiệp. Tại sao chúng ta được hưởng tất cả những điều đó? Chúng ta được hưởng những điều đó không vì chúng ta là những con người tốt, Chúng ta được hưởng những điều đó không phải tại vì chúng ta là những con người có đạo đức ở trên thế giới này, nhưng chúng ta lệ thuộc vào một điều. Lệ thuộc vào điều gì? Lệ thuộc vào chính phủ Mỹ. Khi chúng ta sống trên đất Mỹ thì cái thẩm quyền mà chúng ta phải lệ thuộc đó là chính phủ của Mỹ. Vì vậy chính phủ Mỹ là thẩm quyền khi tôi và các ông bạn cho em sống trên đất Mỹ này để chúng ta được hưởng những cái tiêu chuẩn trợ cấp hay sự giúp đỡ nào khác. Khi chúng ta nhìn lại cái lĩnh vực cứu rỗi cho một linh hồn, chúng ta sẽ không bao giờ được bước vào trong sự cứu rỗi dựa trên công khó của chính mình, mà phải dựa vào trong đấng đã ban sự sống cho linh hồn con người và có thẩm quyền để kết tội khi một linh hồn phạm tội. Chỉ có đấng đó mới có thẩm quyền để cứu con người. Giống như khi chúng ta được hưởng những quyền lợi thì phải do là cái quyết định của chính phủ Mỹ thì chúng ta mới có thể được hưởng những quyền lợi đó. Thưa quý vị, khi dùng những cái phương tiện nào đó để tự cứu cho bản thân của mình, đó chính là lý do càng làm cho chúng ta lạc lối mà thôi. Câu gốc của chúng ta nói rằng đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Như vậy, đức tin để cứu được linh hồn là đức tin mà tôi và các ông bạn cho em phải tin vào đấng đã tạo nên mình khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ. Và hiện bây giờ phải có một mối quan hệ mật thiết với đấng đã tạo mình từ trong lòng mẹ đó. Sự hiểu biết đúng đó sẽ làm cho đức tin của chúng ta trở thành một thứ đức tin có giá trị cứu rỗi được linh hồn của mình. Điều thứ hai, chứng cứ của đức tin đó là có cha ở cùng, tức là có Đức Chúa Cha ở với mình. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Chúa rằng là các ngươi sẽ chạy mỗi người một ngã và bỏ ta lại một mình, nhưng ta không đơn độc đâu, bởi vì cha đang ở cùng ta. Chúa Giê-xu đến thế gian này để trở thành một con người kiểu mẫu, mà tôi và các ông bạn cho em sẽ sống theo cái lối sống của con người kiểu mẫu đó. Có nghĩa là đức tin của mình lệ thuộc vào trong Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên mình. Tại sao mọi người lại bỏ chạy? Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ta không đơn độc đâu, bởi vì Đức Chúa Cha vẫn đang ở cùng ta. Ở trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 7 là câu Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu rằng: này tôi đến là để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự hiện hữu của Chúa Giê-xu trên đất là để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi con người được sinh ra trên đất này đều phải làm cái gì đó theo ý muốn của đấng tạo hóa đã tạo ra mình ở trên đất này. Nhưng nhiều người trong chúng ta có thể không hiểu được điều đó, không thấy được điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài đến để bày tỏ cho mọi con người biết rằng cái kiểu mẫu của một con người sống trên đất là lệ thuộc vào đấng đã tạo thành mình và đặt mình ở trong thế giới này. Chúa Giê-xu Ngài đã chọn một cái lối sống theo ý của Đức Chúa Trời. Ngài có thể gần gũi được với những con người tội nhân để giải thích cho họ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bày tỏ cho họ về giá trị của một thiên đàng vĩnh cửu. Nhưng mà những con người khác thì họ không bao giờ tiếp xúc với tội nhân, bởi vì họ nghĩ rằng tội nhân tức là những con người thấp hèn, không có giá trị cho những con người đạo đức ở gần với, tiếp xúc với. Tội nhân là con người đáng phải bị bỏ đi và không cần gì phải quan tâm đến họ. Chỉ có những con người có một cái giá trị đạo đức nào đó thì họ mới là những con người đáng để mà quan tâm mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài gần gũi với những con người có tội để bày tỏ cho họ làm thế nào để con người có thể được cứu. Chúa Giê-xu Ngài sống ở trên đất này, Ngài vâng phục cái con đường thập tự giá. Đó là cái lối đi mà Chúa Giê-xu phải đi để Ngài sẽ trở thành một giá chuộc tội cho nhân loại. Nhưng mà những con người khác nghĩ rằng Chúa Giê-xu chỉ là một kẻ dại dột. Tại sao là phải đi trên con đường thập tự giá? Tại sao là phải chịu đau khổ làm gì? Ngài có quyền năng, Ngài có phép lạ, Ngài có thể dùng phép lạ của Ngài để chiêu dụ mọi người, Ngài đâu có cần phải đi trên con đường thập tự giá. Chính ma quỷ cũng đến cám dỗ Chúa Giê-xu, nói rằng ngươi không cần phải đi con đường thập tự giá, bây giờ ngươi cúi xuống ngươi lại ta một cái, ta cho ngươi cả thế gian này. Dễ dàng quá, đơn giản quá. Nhưng Chúa Giê-xu không chọn một con đường nào khác ngoài cái con đường mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, bởi vì Ngài đến là để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiện hữu có phải là để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của mình hay không? Khi một người đã hiểu ra được đường lối, cái phương án mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho mình rồi, thì những con người đó sẽ từ chối bất cứ những điều gì mà Satan hay là ma quỷ nó đặt để trong lòng để họ chối bỏ cái con đường mà Đức Chúa Trời muốn cho mình đi, dù đó là những điều có thể xuất phát từ những người thân tín nhất của mình. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau thế nào Phi-e-rơ đã tuyên xưng lên một cái lời tin mà Chúa phải khen ngợi. Ông nói rằng Chúa là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hàng xóm, Ngài là vua của cuộc đời tôi. Và chính vì cái niềm tin đó, Chúa Giê-xu nói rằng nhân cái đức tin đó đó, ta sẽ thiết lập hội thánh. Ta sẽ thiết lập hội thánh trên tất cả những con người nào có cùng một đức tin đó, nghĩa là tuyên xưng Chúa Giê-xu là vua của cuộc đời mình và Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ, Chúa nói với các môn đệ của Chúa rằng Ngài sẽ phải đi đến để chịu chết trên thập tự giá. Thì Thánh Kinh ghi lại nói rằng Phi-e-rơ đem Chúa riêng ra và nói rằng không, Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy mà tại sao Chúa lại nói như vậy? Trong đầu của Phi-e-rơ không nghĩ rằng Chúa mà mình tôn thờ phải là Chúa mà chỉ đóng đinh trên thập tự giá. Thập tự giá là cái chỗ chỉ dành cho những tội phạm, những con người mà trộm cướp, những con người mà làm những điều xấu xa. Còn Chúa Giê-xu là một đấng nhân lành, một đấng tốt lành, một đấng làm cho mọi người đều được hỏa lòng với những cái phép lạ, thì tại sao Ngài lại phải chịu đóng đinh trên thập tự giá? Nhưng khi Phi-e-rơ can thiệp thì Chúa Giê-xu nói gì? Hỡi Sa-tan, hãy lui ra. Đối với ý muốn của Đức Chúa Trời thì cho dù đó là một môn đồ thân tín nhất, một môn đồ vừa mới bộc lộ một cái nhận thức mà Chúa phải khen ngợi, nhưng nếu người đó đi ngược lại với cái điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mình thì đó là Satan. Và Chúa Giê-xu quả trách, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta. Trong cái cương vị là một con người, Chúa Giê-xu không cần sự giúp đỡ của những con người. Ngài cần sự vừa giúp của Đức Chúa Trời để thực hiện cái chỗ đứng của mình. Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, Phi-lát là vị quan mà xử cái cuộc án của Chúa Giê-xu, ông ta là người La Mã. Ông ta thấy Chúa im lặng trong khi tất cả những người Do Thái khác kêu gào lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Thì ông nói với Chúa rằng, ngươi không có cái điều gì để mà biện hộ sao? Có điều gì trong lòng không? Nói với ta đi, ta có quyền để tha tội cho ngươi. Chúa Giê-xu nói, ông không có quyền gì hết trên tôi. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho thì ông không có cái quyền gì cả trên tôi. Ông Phi-lát đã truyền cho bọn lính đánh đập Chúa Giê-xu rồi đem đóng đinh. Và theo cái luật pháp bình thường của người La Mã, một tội nhân mà đem đi đóng đinh thì rất là đau đớn. Vì vậy trước khi đóng đinh thì người ta cho tội nhân có thể uống một cái loại mục dược, tức là một cái chất làm giảm đau. Vì cái chất giảm đau mục dược hòa với mật đắng đó, nó sẽ làm cho con người tâm trí nó không có còn minh mẫn nữa, thì khi bị đóng đinh họ sẽ không có cảm thấy đau nhiều. Đó là một cái thứ ân huệ mà người La Mã dành cho những phạm nhân. Nhưng Chúa Giê-xu khi Ngài nếm cái rượu đó, Ngài biết đây là chất giảm đau thì Ngài từ chối, Ngài không uống. Bởi vì Ngài phải uống trọn cái chén đắng của Đức Chúa Trời trao cho. Vì vậy Chúa Giê-xu không cần sự giúp đỡ của con người. Tại sao? Tại Chúa Giê-xu có một tương quan mật thiết đối với Đức Chúa Trời. Bài học tương quan với Chúa trong tuần vừa qua cho chúng ta thấy rằng chỉ có ở trong tương quan đó thì một người mới có thể trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. Chỉ có ở trong tương quan đó thì một người mới có thể ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chỉ có ở trong tương quan đó thì một người mới có thể nhận lấy thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu có một tương quan với Đức Chúa Cha, cho nên Ngài biết rằng là Đức Chúa Cha đang ở cùng với mình. Chúa Giê-xu đã khuyên dạy cho các môn đồ của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay rằng thà sợ đấng có quyền giết cả thân thể rồi bỏ linh hồn của mình vào trong chỗ của sự hư mất, hơn là chỉ sợ một người nào đó, một thứ quyền hạn nào đó chỉ có thể làm hại cái thể xác nhưng mà không đụng chạm được tới linh hồn của mình. Cái điều quan trọng của cuộc đời con người là sự sống của linh hồn mình. Vì vậy Chúa nói rằng ai mới là đấng ban cho chúng ta sự sống của linh hồn đó? Chính là Thượng Đế, chính là Đức Chúa Trời, chính là Thiên Chúa toàn năng. Cảm nhận được cái điều này đó, vua David đã nói rằng thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn nương cậy loài người. Cảm nhận cái điều này cho nên sau này khi vẽ ra hầu về Chúa thì ông nói rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Bởi vì khi ông đi ra rao giảng lời Chúa, người ta bắt, người ta bỏ tù, người ta đánh đập và nó không được giảng đạo nữa nghe. Chúa Trời nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt các ông, tôi sẽ vâng lời Chúa hay tôi sẽ vâng lời các ông. Vì vậy, một người có đức tin để cứu được linh hồn của mình là cái người đó kinh nghiệm được rằng là Cha ở trên trời đang ở cùng với mình những ngày đang ở trên đất này. Tuần vừa qua, anh chị Sinh Kiều có một người bà con, một người cô của cô Kiều đã qua đời. Hai tuần trước đây thì tôi có một người cô ruột của tôi cũng đã qua đời. Cô của tôi qua đời ở tại Việt Nam và đã được đem về Mỹ chôn vào trong ngày thứ năm trong tuần vừa rồi. Đây là người cô thứ 9 ở trong dòng họ của ba tôi. Ba tôi có tất cả 12 anh em. Ba tôi là con đầu và người cô này là người cô thứ 9. Tôi có một người cháu là cháu của người cô thứ 10 ở tại Việt Nam. Mới viết về cái người cô thứ 9 đã qua đời một cái mẫu chuyện như vậy ở trên Facebook. Bà Chín được sinh ra trong một gia đình nghèo, sống trên thuyền, mua bán thức ăn ven sông trong khi cha của bà hành nghề thầy cúng tâm linh. Có nghĩa là ông nội của tôi ngày xưa đó là một thầy cúng. Một trong những người anh trai của bà đã được lôi cuốn vào các bài giảng của các nhà truyền giáo người Mỹ và cuối cùng chuyển sang Cơ Đốc giáo. Ba của tôi đã bắt đầu nghe nói về tin lành của Đức Chúa Trời khi còn ở trong tuổi niên thiếu 14 tuổi. Ông ta bắt đầu mở lòng để tiếp nhận Chúa Giê-xu một cách riêng tư cho cuộc đời của mình. Điều này đã khiến cho cha của họ tức giận và ông đã thách thức niềm tin mới tìm thấy trong con trai của mình bằng cách trói cậu vào một chiếc thuyền trong 3 ngày. Và cha nói với họ rằng, nếu những lời cầu nguyện với thần linh của con mà giữ cho con sống sót thì cha cũng sẽ tin vào vị thần đó. Ông nội của tôi đã trói ba tôi vào trong một chiếc thuyền 3 ngày không cho ăn uống. Nhưng sau này, anh trai của bà cô tôi sống sót không bị tổn thương, bà và gia đình nhanh chóng trở thành những người theo đạo Cơ Đốc. Chứng kiến sự kiện này đã để lại ấn tượng mãi mãi trong lòng các ông, các bà chúng tôi và là một kỷ niệm mà bà Chiến rất mực yêu quý đối với đức tin của mình và đó là khởi điểm cho niềm tin của gia đình chúng tôi. Thưa quý vị, ba tôi là người đầu tiên tin Chúa ở trong gia đình, đã đem lại ông cố của tôi, ông nội của tôi, bà nội của tôi và tất cả các cô, các chú của tôi đều trở thành những con người tin Chúa và gia đình chúng tôi hậu tự đã được nhận biết Chúa. Cho đến đời con cháu cũng được nhận biết Chúa. Bắt đầu về một niềm tin, ba tôi phải đối diện với những sự đánh đập của ông nội tôi. Và một trong những cái thách thức đó là trói con của mình vào trong một chiếc tàu và bỏ đói nó trong 3 ngày xem thử nó có khỏe mạnh không. Nhưng ba tôi tin Chúa và biết rằng cha ở cùng mình. Ba tôi chỉ mới là một cậu niên thiếu chừng 15 tuổi trong thời điểm đó thôi, nhưng tin rằng là Đức Chúa Trời ở cùng mình. Vì vậy mà ba tôi vẫn tin Chúa, không một lời trách móc nào đối với ông của tôi. Và điều đó đã thu phục lòng của cả gia đình, ông cố, ông nội, bà nội và tất cả những cô chú của tôi đã trở về tin nhận Chúa. Và chúng tôi hưởng thụ được niềm tin đó như là ngày hôm nay đã có. Vì vậy, thưa các bạn, trên một niềm tin có thật phải là một niềm tin mà xác định được rằng là Đức Chúa Cha ở cùng với mình trong đời sống. Điều thứ ba Chúa muốn dạy cho chúng ta ở đây, một niềm tin thật đó là một niềm tin phải có sự đắc thắng. Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong ta. Trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, nhưng hãy an tâm, ta đã thắng thế gian rồi. Cái câu nói của Chúa nghe có vẻ lạ, có phải không quý vị? Ta nói điều này để các con được bình an trong ta, các con sẽ có sự hoạn nạn. Ta sao có sự hoạn nạn mà lại có được bình an? cái sự hoạn nạn mà lại có được bình an đó, nó dựa trên một điều thôi, bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa đã hứa với các môn đồ của Chúa ở trong cái buổi nói chuyện này, trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa nói rằng ta sẽ ban sự bình an của ta cho các con, ta cho các con sự bình an không giống như thế gian này cho, lòng của các con đừng bối rối và đừng sợ hãi. Nhưng khi Chúa nói những điều đó, các môn đồ của Chúa họ không hiểu được như thế nào gọi là một sự bình an mà không giống như thế gian cho. Và bây giờ dựa trên cái lời hứa mà Chúa đã nói với họ trước đó đó, Chúa nói với họ điều này là trong thế gian các con sẽ gặp sự hoạn nạn, nhưng an tâm đi, các con sẽ không có đối diện với điều gì gọi là quá mức mà mình không chịu được, điều gì mà nó sẽ cướp đoạt cái lòng tin của các con nơi ta, bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa khuyên họ ở trong hoạn nạn đó, hãy cứ an tâm, hãy cứ tiếp tục đặt lòng tin nơi Chúa, tại vì chính Chúa đã hứa ban bình an cho họ. Khi Chúa hứa ban bình an có nghĩa là Chúa biết những diễn tiến sẽ xảy ra cho đời sống của một con người, dù những diễn tiến đó ở trong thời điểm nào và xảy ra ở một mức độ nào. Bình an không có nghĩa là không có gì xảy đến cho mình, nhưng bình an của người Cơ Đốc là bởi vì người đó ở trong sự đắc thắng của Chúa Giê-xu, cho nên hoạn nạn và khó khăn nó không phá vỡ lòng tin được của người đó. Ba tôi là một người đã đặt lòng tin ở nơi Đức Chúa Trời, mặc dầu khi chỉ còn là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng sự đắc thắng của Đức Chúa Trời đã ở trong ông, để ông không chối bỏ niềm tin của mình, nhưng ngược lại đem cả gia đình trong bao nhiêu đời trở về lại cùng với Chúa Giê-xu và kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Sự đắc thắng vượt hơn hoạn nạn là điều mà chỉ có Chúa Giê-xu mới đem lại cho đời sống của chúng ta. Có câu chuyện kể về hai người bạn ở tại nước Anh, họ chơi với nhau rất là thân từ khi còn nhỏ. Rồi thì lớn lên, một trong hai người đó trở thành một vị quan tòa. Còn cái người kia thì có một cái lối sống nó hơi bê tha, cho nên cuối cùng cùng với những người khác, anh ta trở thành một thủ phạm ở trong một vụ án. Người ta đưa anh ra tòa, không ngờ là cái người bạn của mình lại trở thành cái vị quan tòa xét xử cho cái vụ án này. Khi gặp lại bạn mình thì anh ta có cái hy vọng, với cái tình bạn, hy vọng rằng là bạn sẽ xét xử mình một cách nhẹ tội. Nhưng không, người bạn đã xét tội cho anh và bắt anh phải trả một số tiền rất lớn, đóng cái tiền phạt cho cái vụ án này của anh. Nếu anh không hoàn trả được cái số tiền đó, anh sẽ bị lưu đày, anh sẽ bị khổ sai chung thân. Anh rất là bực bội trong lòng, tại sao bạn của mình lại xử tội mình một cách quá tắc như vậy? Đáng lẽ vì cái tình bạn thì gia giảm cái hình phạt xuống chứ, tại sao lại bắt mình phải trả một số tiền mình không thể trả nổi, mà nếu không trả được thì sẽ bị khổ sai chung thân. Trước khi chấm dứt cái cuộc tòa thì vị quan tòa đó nói với cái người phạm nhân đó như thế này: với tư cách là một quan tòa, tôi chiếu theo luật pháp công bình để tôi phạt anh, và anh phải trả một số tiền lớn cho cái tội mà anh đã hành động. Nhưng với tư cách là một người bạn hiền của anh từ nhỏ lớn lên, anh yên tâm đi, chính tôi sẽ nộp phạt cái số tiền đó thôi cả. Thưa quý vị, câu chuyện này chỉ là một hành động của một con người, nhưng mà nó mô tả phần nào cái việc mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Chính Thiên Chúa mới là đấng có thẩm quyền để kết tội tôi và các ông bạn chị em là những tội nhân, bởi vì chúng ta sanh ra trong tội lỗi. Nhưng cũng chỉ có chính Thiên Chúa bởi sự hiến thân trên thập tự giá thì chúng ta mới được sự tha thứ. Cho nên đức tin nơi Chúa Giê-xu thực sự đem lại sự đắc thắng trong đời sống mình, bởi vì Chúa Giê-xu đã nhận lãnh lấy cái hậu quả của sự trừng phạt cho tội lỗi và cho sự chết, thay cho những người nào bằng lòng đặt lòng tin nơi Ngài. Trên thực tế thì tất cả những cái cửa của ông phủ vẫn luôn luôn tìm cách để gieo khó khăn cho những con người đặt lòng tin nơi Chúa. Nhưng các cửa âm phủ không thể phá hoại lòng tin của một người đã hiểu biết được thế nào là đức tin. Đức tin là thực chất của những gì chúng ta đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mắt chúng ta chưa thấy. Vì vậy đức tin phải là một sự tương quan giữa mình với đấng tạo hóa ra mình, và biết rằng đấng đó có thẩm quyền trên chính cuộc đời của mình. Có một câu chuyện tôi xin dùng để kết thúc như sau. Một người Romani mang tên là ông Marin Comanescu. Ông này có một cái tật xấu ở trong cái hôn nhân của mình, đó là ông ta hút thuốc, nhưng mà bà vợ thì không muốn ông ta hút thuốc. Rất là khó chịu cho cái việc mà mùi thuốc bay ở trong nhà và ông chồng đứng hút thuốc ở trước mặt mình. Cho nên bà thường hay trách móc, mắng, chửi, lên tiếng, có những cái phản ứng mà không có đồng ý cho ông chồng trong cái việc là hút thuốc trong nhà. Và để trả thù cho cái việc này đó, thì trước khi ông Marin qua đời, ông ta ghi trong một cái tờ di chúc, ông ta nói rằng: để cho vợ tôi hưởng được gia tài của tôi thì vợ tôi ít nhất mỗi ngày phải hút 5 điếu thuốc. Đó là cái di chúc ông ghi lại. Cái gia sản để lại cho bà vợ thì có một cái số tiền tương đương khoảng chừng 30.000 đô la với lại cái ngôi biệt thự mà họ đang ở với nhau đó. Và ông nói rằng suốt 40 năm chung sống với nhau, Anetta đã không chịu nổi khi tôi hút thuốc và đã buộc cho tôi rằng mỗi khi muốn hút thuốc thì phải đi vào trong restroom mà hút. Bao nhiêu lần ông hút thuốc, bao nhiêu lần ông phải đi vào trong cái restroom để mà hút thuốc. Bà Anetta rất là bối rối về cái di chúc này. Tuy nhiên bà đã nói như thế này: tôi sẽ kiện để phản đối về cái vấn đề di chúc này, và có lẽ là tôi sẽ thua kiện. Nhưng thà tôi mất tất cả còn hơn là tôi phải hút thuốc cho dù chỉ một lần trong đời của tôi. Thưa các bạn gian, câu chuyện này có thể tùy theo quý vị phán đoán bà này ngu hay là bà này khôn. Nhưng điều quan trọng, bà đã trở thành một con người đắc thắng. Tôi thà mất tất cả còn hơn là tôi phải hút thuốc dù chỉ một lần trong đời. Đối với một người đã đặt lòng tin nơi Chúa, hiểu được niềm tin của mình nơi Chúa và mối quan hệ của mình đối với Chúa nó giá trị như thế nào, mà những người đó sẵn sàng trả giá để bảo vệ cho cái niềm tin của mình. Bởi vì biết rằng niềm tin đó dẫn mình đi đến đâu, niềm tin đó đem lại điều gì cho mình trong chính cuộc đời này và trong cõi vĩnh hằng. Tôi nguyện cầu Chúa sẽ ban phước trên tất cả quý vị, nhắc nhở lại cho niềm tin của chúng ta, niềm tin của những người thân trong gia đình của chúng ta, nhắc nhở cho bạn hữu của chúng ta biết rằng đức tin phải là thực chất của những gì chúng ta đang hy vọng và là bằng cớ của những việc mà mắt chúng ta chưa hề thấy. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các bạn gian. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên và chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa. Biết ơn Ngài bởi vì Chúa đã chấp nhận chúng con ngay từ khi chúng con chưa biết Ngài, ngay từ khi chúng con chưa hiểu gì về Ngài. Chúa đã bằng lòng trả giá để chuộc tội cho chúng con ra khỏi cái địa vị của sự hư mất bằng sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Chỉ có sự đổ huyết của một đấng vô tội mới có giá trị để cứu những con người phạm tội. Vì vậy không ai trong chúng con có thể dùng công đức của mình, có thể dùng những cái việc lành hay là những sự đạo đức nào đó trong lối sống của mình để tự giải thoát. Khi chúng con càng tìm cách để tự giải thoát, chúng con càng lầm lạc. Chúa cứu chúng con ra khỏi tất cả những hoạt động nào đó mà tôn giáo có thể làm cho cuộc đời của chúng con đang đi xuống, đang xa cách đối với Chúa mà chúng con không nhận biết. Xin cho chúng con nhận thấy rằng đức tin phải là bằng cớ của những gì mà chúng con đang hy vọng. Nó phải là bằng cớ của những gì mắt chúng con không thấy được, nhưng chúng con đang cầm chắc ở trong tay của mình sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ đấng đang có thẩm quyền trên cuộc đời của chúng con. Chỉ khi Ngài có thẩm quyền, Ngài mới có quyền để tha tội. Và chỉ khi Ngài có thẩm quyền thì Ngài mới có quyền để đem chúng con ra khỏi sự hư mất của mình. Lạy Chúa, cứu chúng con ra khỏi những nỗ lực vô ích của xác thịt. Và nếu chúng con đang thừa nhận những điều đó từ nơi những cái kiến thức của trần gian, từ nơi những con người có cùng một cái hoàn cảnh và cùng một tình trạng phạm tội như chúng con, thì những điều đó sẽ không có giá trị gì để giải cứu linh hồn của chúng con ra khỏi sự hư mất. Nếu chúng con chưa hiểu được tội là gì và nó dẫn chúng con đi đến một cái kết quả như thế nào, thì lạy Chúa xin soi sáng cho chúng con, để chúng con sẽ không dựa vào trong những điều gì đó của mình trong hiện tại, tưởng rằng chúng con sẽ được cứu, e rằng chúng con sẽ vĩnh viễn bị hư mất cha. Chúa ban sự quan hệ mà chúng con có được với Chúa, sự hiểu biết từ giây phút bắt đầu để nối kết trong chúng con với Chúa một tương quan, để chúng con có thể trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ ở trong hội mà Đức Chúa Trời được biệt riêng ra cho Ngài, sống với một mục đích và bước vào ở trong cái cõi vĩnh hằng với mục đích mà Chúa đã sáng tạo cuộc đời của chúng con đó. Xin cho chúng con hưởng được thẩm quyền của một kẻ mà Chúa đã biệt riêng ra cho Ngài, để đắc thắng những cái quyền lực của sự tâm tối đang trói buộc trên cuộc đời chúng con, đắc thắng trước những hoàn cảnh khó khăn làm cho lòng tin của chúng con bị rung chuyển. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa dạy dỗ, và cảm ơn Chúa Ngài đã làm điều này cho các môn đồ. Ngài đã làm điều này trong lòng của nhiều người, và xin Ngài làm điều này trong mỗi người trong chúng con. Con cảm ơn Chúa, con cầu xin trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.